Hai La Mã, xu hướng phát triển của nghề báo. Hơn 4 thế kỷ qua, báo chí đã chứng tỏ mình là một định chế năng động, luôn biết cách thích ứng với những thay đổi của lịch sử để tồn tại và phát triển. Trong thế kỷ 21 này, nghề báo cũng sẽ không đứng yên trước những chuyển biến sâu sắc của môi trường xã hội và các phương tiện, kỹ thuật phục vụ cho nghề báo. Một nhỏ, môi trường, điều kiện làm báo đang thay đổi. Từ thập niên 1970, ý tưởng xây dựng một xã hội thông tin đã manh nha tại một số quốc gia có nền công nghệ tiên tiến như Nhật, Mỹ, Thụy Điển. Mục tiêu cuối cùng mà xã hội thông tin hướng tới là phát triển tối đa khả năng trí tuệ của con người, chứ không chỉ là sự dồi dào về của cải vật chất. Trong đó, công nghệ thông tin đóng vai trò chủ yếu trong quản lý và điều hành xã hội. Người dân với trình độ văn hóa cao sẽ thể hiện trách nhiệm và quyền lực của mình bằng các phương tiện truyền thông đại chúng mới. Từ thập niên 1990 đến nay, mô hình xã hội thông tin đã có những cơ sở vật chất, kỹ thuật thiết yếu để trở thành hiện thực do quá trình cải tiến và tích hợp của các phương tiện truyền thông diễn ra nhanh như vũ bão. Đặc biệt, sự xuất hiện của Internet và máy tính cá nhân đã tạo nên một thế giới phẳng, khiến cho mọi người có thể dễ dàng kết nối mạng lưới thông tin quốc gia và mạng lưới thông tin toàn cầu. Sự tích hợp công nghệ đã thúc đẩy mọi hoạt động truyền thông trong xã hội, kể cả báo chí, phải tổ chức lại nội dung và phương thức thông tin của mình qua cửa ngõ Internet. Tất cả cơ quan của chính phủ, tổ chức hành chính xã hội, đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ quan báo chí và truyền thông, bên cạnh con đường và phương thức truyền thống, đều có cổng thông tin hoặc website riêng trên Internet, như là một cách chứng tỏ sự hiện hữu, một cách tiếp cận công chúng, khách hàng, một cách tiếp thị, quảng bá hình ảnh của mình sâu rộng và hiệu quả nhất. Xu hướng tích hợp thông tin qua mạng là chọn lựa tất yếu của hoạt động báo chí, bất kể đó là loại hình báo chí nào. Cuộc cách mạng thông tin thực chất là cuộc cách mạng trong phân chia quyền lực giữa báo chí và công chúng, chứ không phải trong công nghệ. Logic của Internet là chia sẻ quyền lực. Nó là một công cụ tương tác và giao dịch giữa các tác nhân tích cực và ngang hàng với nhau, chứ không phải giữa một trung tâm phát sóng với những khán giả thụ động như trong phương tiện truyền hình. Giờ đây, với công nghệ hiện đại, tiện ích là Internet, mọi khoảng cách địa lý và thời gian gần như đã được san bằng, công chúng trở thành người quyết định nội dung và phương thức thông tin của báo chí. Nói như tác giả cuốn 10 bí quyết kỹ năng nghề báo, công chúng có thể lật tẩy hoặc phế bỏ các phóng viên đưa tin sai sự thật. Công chúng có khả năng chọn lựa các bình luận viên, nắm vững vấn đề, biết cách lý giải các sự kiện. Điều đó có nghĩa quyền lực chuyển từ người cung cấp thông tin sang người tiêu thụ thông tin. Tác giả cuốn Nhà báo hiện đại cũng có quan điểm tương tự khi cho rằng người phán quyết tối hậu cái gì là quan trọng và câu chuyện nào đáng được thuật lại chính là những người tiêu thụ báo chí, là công chúng. Bởi vì với một máy tính và một cổng Internet, bạn không thể chờ đợi các bản tin buổi tối trên TV hay khi phát hành tờ tin buổi sáng. Bạn có thể truy cập các nguồn tin trên mạng bất kể giờ nào, dù ngày hay đêm. Bạn có thể tìm hiểu cặn kẽ các chi tiết hay đi sâu vào vấn đề chừng nào bạn muốn. Hoặc bạn có thể chọn cách bỏ qua tất thảy ngoài những chủ đề khái quát. Loại hình truyền thông dựa vào máy tính, nói cách khác, đã để cho người đọc tự đảm trách thông tin. Rõ ràng xã hội đang thay đổi, phương tiện truyền thông đang thay đổi, công chúng đang thay đổi. Điều đó đòi hỏi nghề báo, nhà báo cũng phải thay đổi. Hai nhỏ, những xu hướng mới của nghề báo. Những ai quan tâm đến truyền thông đại chúng hiện nay đều nhận thấy báo chí đang thay đổi ở nhiều cấp độ và khía cạnh khác nhau. Tùy khu vực địa lý kinh tế, thể chế chính trị và truyền thống văn hóa, trong đó nổi bật nhất là ba xu hướng. 2.1. Từ nền báo chí đại diện sang nền báo chí công dân. Một nỗ lực có tính truyền thống của báo chí là củng cố và thể hiện địa vị quyền lực thứ tư của mình, quyền công khai những tin tức bí mật thu thập được, bất kể tin tức ấy liên quan đến ai và tổ chức nào, ngoại trừ trường hợp quyền được thông tin của công chúng xung đột với nền an ninh quốc gia. Báo chí đóng vai trò là cái gạch nối, là trọng tài giữa chính quyền và người dân, làm động lực cho dân chủ phát triển. Chỗ đứng của nhà báo trong xã hội là chỗ đứng của một quan sát viên chính trực và không thiên vị. Người làm báo là người nắm giữ, sáng tạo và phổ biến thông tin chủ yếu trên các phương tiện truyền thông. Đó là nền báo chí mang tính đại diện. Representational journalism. Thế nhưng, từ cuối thế kỷ 20, khi ở Mỹ xuất hiện phong trào báo chí công dân, civic journalism, hay báo chí cộng đồng, public journalism, thì tính chất trên của báo chí truyền thống bị phá vỡ. Đây không phải là một trò chơi chữ hay một thể nghiệm của nghề báo trước cột mốc lịch sử đặc biệt của loài người. Bước sang thiên niên kỷ mới, mà nó có nguyên ủy thực tế trong xã hội và nhu cầu nội tại về sự đổi mới vai trò, chức năng của báo chí. Khái niệm báo chí công dân có hai cách hiểu. Thứ nhất, nó dùng để chỉ hiện tượng mở rộng, có thể đến vô hạn, người săn tin và đưa tin trong xã hội. Với một máy tính cá nhân nối mạng và một phương tiện liên lạc tích hợp công nghệ là chiếc điện thoại di động, thì ai cũng có thể trở thành người sản xuất thông tin cho các phương tiện truyền thông đại chúng. Công việc săn tin và đưa tin không còn là ưu thế, đặc quyền tuyệt đối của người làm báo chuyên nghiệp. Và như thế, mọi người sẽ thể hiện quyền công dân của mình một cách trực tiếp trên các cổng thông tin công cộng hay các diễn đàn trên mạng mà không cần báo chí làm đại diện. Sự kiện Trung tâm Thương mại Quốc tế của Mỹ bị các phần tử khủng bố dùng máy bay cướp được đâm sập năm 2001, thảm họa sóng thần kinh hoàng ở Đông Nam Á năm 2004, vụ đánh bom đẫm máu ga tàu điện ngầm ở Luân Đôn năm 2005 đều do những thường dân chụp ảnh, quay phim bằng điện thoại di động hoặc camera du lịch và nhanh chóng truyền đi khắp thế giới. Ở đây là mọi công dân có thể làm báo. Chú thích: cuộc thi Làm báo cùng tuổi trẻ do báo Tuổi Trẻ phát động vào ngày 12 tháng 5 năm 2011 cho thấy khái niệm báo chí công dân được hiểu theo nghĩa này. Hết chú thích. Thứ hai, khái niệm báo chí công dân dùng để chỉ hiện tượng nhà báo trực tiếp tổ chức và tham gia các hoạt động nhằm thúc đẩy quá trình dân chủ hóa trong xã hội tiến triển nhanh hơn, hoàn thiện hơn, chứ không dừng lại ở việc phản ánh những mặt bất cập của nó. Nhà báo công dân tìm mọi cách để giúp cho nền dân chủ được thực thi hơn là chỉ đứng đằng sau và tường thuật những thất bại của nó. Chú thích. Theo Missouri Club, sách đã dẫn, trang 28. Hết chú thích. Quan niệm này đã đánh thẳng vào kiểu làm báo trung lập truyền thống. Nhà báo phải luôn giữ một khoảng cách với những sự kiện mà mình tường thuật. Ở đây là nhà báo hãy làm những công dân tích cực. Nghĩa thứ hai này phổ biến và thực chất hơn. Jay Rosen, một lý thuyết gia hàng đầu về báo chí công dân, đã có những phân tích cụ thể về sự khác biệt giữa nhà báo đại diện và nhà báo công dân. Chẳng hạn, nhà báo đại diện quan niệm vai trò của chúng ta không phải là tác động vào công chúng và thật nguy hiểm khi nghĩ rằng chúng ta có thể làm điều đó. Ngược lại, nhà báo công dân lại tin đời sống công chúng sẽ tạo ra tác động và báo chí có vai trò tác động công chúng để tạo ra tác động. Hoặc nhà báo đại diện cho rằng cách truyền thông báo chí đã tốt lắm rồi, nếu có điều gì cần cải thiện thì đó chính là cách hành nghề. Trong khi nhà báo công dân lại nghĩ nhiều thứ cơ bản phải thay đổi bởi vì nền báo chí bây giờ không hiệu quả. Báo chí công dân sẽ giữ vai trò trung tâm trong xã hội, nó trở thành người cung cấp và chỉ đường cho công chúng đến với những thông tin mà họ cần, để từ đó họ tham gia trực tiếp vào việc thiết lập những quan hệ pháp luật mới cho cộng đồng. Báo chí cũng sẽ thường xuyên tổ chức thảo luận để lấy ý kiến công chúng về các vấn đề vĩ mô của quốc gia như là những đề xuất tích cực của nhân dân. Và nhà nước sẽ thực hiện quá trình quản lý của mình một cách hợp pháp trên cơ sở những gì mà báo chí nêu lên. Nhà báo đại diện chủ yếu làm người gác cổng, gatekeeper, thông tin. Họ chọn lựa từ nhiều nguồn tin phức tạp, vứt bỏ những gì là thứ yếu và chỉ một số ít được coi là quan trọng mới đăng tải lên trang báo hoặc phát trên sóng phát thanh truyền hình. Nhưng công chúng trong xã hội thông tin cần nhiều hơn thế. Họ muốn biết đầy đủ về mọi vấn đề và muốn biết ngay lập tức. Do vậy, nhà báo công dân phải cung cấp nhiều nguồn tin hơn theo nhu cầu của công chúng. Nói cách khác, nhà báo ngày nay phải tìm hiểu về các xa lộ thông tin và những ngõ ngách thông tin, rồi dẫn độc giả đến các thông tin mà họ cần. Chú thích, theo Missouri Group, sách đã dẫn, trang 25. Hết chú thích.
2.2. Từ mô hình báo chí đơn lập đến mô hình báo chí tích hợp.
Nhìn lại lịch sử, có thể thấy báo chí có hai thời kỳ phát triển trái ngược nhau. Thời kỳ thứ nhất, từ khởi thủy, thế kỷ thứ 17 đến thập niên 1990 là thời kỳ phân hóa và chuyên môn hóa các mô hình hoạt động báo chí và kỹ năng tác nghiệp của phóng viên. Báo in, phát thanh, truyền hình đều có trụ sở, tòa soạn, đội ngũ phóng viên, phương tiện hành nghề và kênh truyền tải thông tin độc lập. Ngay trong một loại hình cũng có sự phân hóa sâu sắc về loại báo, nội dung thông tin, thể loại đặc thù. Chẳng hạn, báo in gồm nhiều loại như nhật báo, báo cách nhật, bán tuần báo, v.v. Thể loại đặc thù của nhật báo là tin, bình luận ngắn với nhiều ảnh thời sự. Thể loại đặc thù của tuần báo là các bài phỏng vấn chân dung, những tin sâu và bài phân tích, bình luận, tổng hợp, v.v. Nội dung báo in đi theo hướng thuần khiết hóa trong từng lĩnh vực chính trị xã hội, kinh tế, văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch, giáo dục, v.v. Còn phóng viên, tư duy và kỹ năng tác nghiệp của họ gắn bó chặt chẽ với từng loại hình báo chí. Phóng viên báo in gần như không biết và không thể thực hiện được một tác phẩm báo hình. Và ngược lại, phóng viên báo hình sẽ rất chật vật khi chuyển sang hoạt động ở lĩnh vực báo in. Đã thế, phóng viên ở một tòa báo cũng thường được phân công làm một nhiệm vụ, viết một thể loại nhất định. Ở một số tờ báo in, người ta phân biệt giữa Leckman, người thu thập tư liệu, và Reuritman, người viết lại các tư liệu thành bài báo. Còn editor, biên tập viên, thuộc về đẳng cấp cao trong tòa soạn. Mô hình hoạt động báo chí riêng lẻ, tách biệt theo loại hình và theo kỹ năng được gọi là mô hình báo chí đơn lập. Singler, Journalist. Tất nhiên, mô hình báo chí đơn lập có nhiều ưu điểm và còn tiếp tục duy trì ở hầu hết các quốc gia. Thời kỳ thứ hai, từ thập niên 1990 đến nay và sẽ phát triển mạnh trong tương lai, đặc biệt là ở những quốc gia có nền khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến. Đây là thời kỳ xuất hiện những tòa soạn tích hợp Integration Newsroom, hay còn gọi là tòa soạn hội tụ Convergence Newsroom. Tiền đề vật chất cho việc hình thành tòa soạn tích hợp là quá trình dịch chuyển từ kỹ thuật tuyến tính sang kỹ thuật số trong lĩnh vực truyền thông diễn ra với tốc độ cao, dẫn đến sự tích hợp truyền thông đa phương tiện. Năm 1990, hầu hết đài phát thanh trên thế giới không còn khả năng hoạt động độc lập mà phải sáp nhập đài truyền hình. Năm 2000, xuất hiện những tòa soạn báo in không bàn giấy. Đến năm 2005, mô hình tòa soạn tích hợp bắt đầu hoạt động ở Mỹ, Anh và một số quốc gia khác. Tòa soạn tích hợp không chỉ là sự hội tụ về mặt tổ chức, nhân sự tòa soạn thuộc các loại hình báo chí khác nhau thành một tòa soạn lớn hơn, mà chủ yếu là tập hợp thế mạnh của các phương tiện và loại hình báo chí vào việc khai thác triệt để các nguồn tin, làm đa dạng hóa các cấp độ về nội dung và hình thức thông tin, mở rộng tối đa số lượng công chúng nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận. Đó là nơi gặp gỡ của các loại hình truyền thông trong cùng một tòa báo để tận dụng thế mạnh khác nhau của cả báo in, báo hình lẫn báo mạng. Ghi chú: The Missouri Group, sách đã dẫn, trang 20. Janet Weaver, tổng biên tập tờ Harran Chipin, có trụ sở tại Sarasota, Hoa Kỳ, đã phân tích hiệu quả của mô hình tòa soạn tích hợp khá đơn giản và thuyết phục. Theo bà, chỉ có báo in Harran Chipin tiếp cận được 50% cư dân sống trong và ngoài Sarasota, nhưng khi cộng thêm truyền hình và báo mạng thì nó thu hút đến 90% cư dân ở đây. Mô hình tòa soạn tích hợp đang dần trở nên phổ biến trên phạm vi toàn cầu, khiến cho các tờ báo, các tập đoàn truyền thông muốn cạnh tranh và phát triển thương hiệu phải đi theo hướng này. NBC, Microsoft, AOL, Time Warner vốn là những mô hình truyền thông đơn lập, nay cũng đã bắt đầu cung cấp thông tin đa dạng về loại hình, gồm cả báo in, truyền hình và báo trực tuyến. Ở Việt Nam, các tờ báo in mạnh như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Sài Gòn Tiếp Thị, v.v. Trong vài năm trở lại đây đã có những động thái ráo riết nhằm hướng tới mô hình tòa soạn tích hợp. Có thể nhận thấy xu hướng tích hợp của báo chí còn thể hiện ở sự kết hợp hài hòa giữa tính thông tin và tính giải trí. Infotainment. Trong từng tác phẩm cụ thể, giải trí ở đây không đơn thuần là nội dung thông tin mà là cách thức làm cho bài báo, trang báo, chương trình phát thanh truyền hình sống động, bắt mắt, hấp dẫn hơn. Báo chí truyền thông chú trọng thông tin mà ít quan tâm đến giải trí. Nay quan niệm đã khác, giải trí trở thành một phần không thể thiếu trong kỹ thuật làm báo. Trong tiếp nhận thông tin cũng có sự thay đổi, giống như sự phát triển của nhu cầu đời sống con người. Trước đây, người ta chỉ cần ăn no, mặc ấm. Bây giờ người ta muốn ăn ngon, bổ dưỡng cho sức khỏe, mặc đẹp, mặc có gu. Thông tin không còn là vật phẩm quý hiếm và khó tìm như trước đây, cho nên người ta bắt đầu cần đến cách trình bày thông tin sao cho cuốn hút. Cạnh tranh báo chí hiện nay, ở khía cạnh nào đó, chính là cạnh tranh về kỹ thuật và công nghệ trình bày, thể hiện thông tin. Xu hướng phát triển tòa soạn tích hợp đòi hỏi người làm báo ngoài các kiến thức, kỹ năng truyền thống còn phải được trang bị thêm nhiều kiến thức, kỹ năng mới về cách đưa tin hiện đại. Phóng viên báo in không chỉ hiểu sâu và viết tốt về đối tượng mà còn phải biết xử lý âm thanh, hình ảnh, đồ họa. Phóng viên phát thanh không chỉ biết tự ghi âm mà còn phải biết lồng nhạc, biết dựng chương trình. Tương tự, phóng viên truyền hình không chỉ biết quay phim mà còn phải biết viết lời bình, đạo diễn, giản dựng và tự thể hiện các tác phẩm. Tất nhiên, không ai có thể nhuần nhuyễn, điêu luyện ở tất cả lĩnh vực và phương tiện khác nhau, nhưng ít nhất phải có kiến thức, kỹ năng xử lý căn bản với sự trợ giúp của các phần mềm chuyên dụng trên máy tính. Khi làm việc trong tòa soạn tích hợp, người làm báo cũng cần tích hợp cho mình những kiến thức, kỹ năng tương ứng. Mẫu phóng viên bây giờ phải là 3 trong 1, tức là viết, biên tập, thể hiện tác phẩm, thậm chí là 4 trong 1, sản xuất tin bài cho cả báo in, báo trực tuyến lẫn phát thanh truyền hình. 2.3. Từ kiểu báo chí thông tin đến kiểu báo chí tương tác. Từ kiểu thông tin một chiều, từ trên xuống, từ chính quyền đến người dân, làm nhiệm vụ tuyên truyền là chủ yếu đến sự thông tin hai chiều, chú trọng đến chiều ngược lại, làm nhiệm vụ cầu nối giữa chính quyền và người dân, không chỉ phản ánh mức độ tiến bộ của dân chủ trong xã hội mà còn là một quá trình lột xác của báo chí ở các quốc gia. Với tư cách là trọng tài, là người trình bày sự kiện như là sứ mệnh cao quý của mình, báo chí quyết định cái mà công chúng cần biết về một sự kiện nào đó. Thông tin được cung cấp một cách có hạn định và được sắp xếp trật tự tầm quan trọng theo quan niệm chủ quan của nhà báo. Đảm đương như người gác cổng thông tin, các phương tiện truyền thông quyết định các sự kiện được bộc lộ đến mức độ nào. Ghi chú: The Missouri Group, sách đã dẫn, trang 41, hết ghi chú. Thực chất kiểu thông tin đó vẫn là kiểu thông tin một chiều, on-way journalist. Dù tiếng nói của người dân ngày càng xuất hiện nhiều trên trang báo, nhưng tính tương tác của báo chí vẫn chưa rõ nét. Đến cuối thế kỷ 20, với sự xuất hiện của phương tiện truyền thông qua mạng, vai trò quyết định nội dung thông tin và mức độ thông tin thuộc về công chúng. Vì không gian trên mạng gần như vô giới hạn, nên công chúng có quyền chọn lựa thông tin nào là quan trọng nhất theo quan niệm và sở thích của mình. Quan điểm xem truyền thông đại chúng như người thầy giáo trong ngôi làng toàn cầu, dạy dỗ toàn thế giới về chính trị, văn hóa, thể thao và các ý tưởng v.v. đã không còn hợp lý nữa. Ghi chú: Nick Davis, sách đã dẫn, trang 64-65, hết ghi chú. Nhà báo trở thành người trợ giúp thông tin cho công chúng, chứ không chỉ là người sáng tạo hay trình bày thông tin cho công chúng. Sự áp đặt quan điểm của nhà báo hoặc chủ đích hướng dẫn công chúng sống và làm theo một chuẩn mực pháp luật đạo đức nào đó, giờ đây không còn đạt kết quả. Ý kiến, quan điểm của công chúng phải được tôn trọng. Họ thích các cuộc đối thoại, tranh luận với chính quyền và báo giới một cách trực tiếp, công khai. Đó là đặc điểm của mẫu hình báo chí tương tác. International Journalism, thị trường tự do về ý tưởng. Trong cuốn Bàn về tự do, nhà triết học Justo Mill đã khẳng định sự cần thiết của tự do báo chí như là một trong những biện pháp an ninh chống lại sự tham nhũng của các quan chức độc tài. Ông cho rằng không có một luật pháp nào có thể quyết định tư tưởng hoặc lập luận mà con người phải nghe theo. Ông nhấn mạnh quyền tự do ngôn luận của cá nhân và cho rằng con người cần phải được tự do đưa ra những ý kiến của mình và tham gia các cuộc tranh luận giữa cái đúng, cái sai. Ông là người cổ vũ cho thị trường tự do về ý tưởng trong xã hội với quan điểm rằng sự thật sẽ đứng vững qua quá trình tự thử nghiệm và sàng lọc, và cái sai cuối cùng sẽ bị đánh bại dù rằng cái sai đó đã có thời vinh quang. Đinh Thị Thúy Hằng, theo Báo chí Thế giới và Xu hướng Phát triển, sách đã dẫn trang 64-65. Công chúng giờ đây hoàn toàn có thể tiếp cận tự do trên mọi kênh thông tin. Trước áp lực đó, để tránh nguy cơ bị bỏ rơi, báo chí sẽ phải điều chỉnh luồng thông tin của mình theo ba hướng: tăng cường tính tương tác, tập hợp nguồn tin dồi dào, đa dạng, phân tích và dự báo về những gì sắp xảy ra. Để tăng cường tính tương tác, báo chí sẽ thường xuyên mở các diễn đàn để công chúng tự do tranh luận về mọi vấn đề trong cuộc sống, và qua các cuộc tranh luận đó, xã hội có thể tìm kiếm con đường phát triển mới cho mình. Như vậy, quyền lực sẽ thực sự về tay nhân dân, đúng như mục tiêu, lý tưởng của chủ nghĩa xã hội. Thể loại dẫn đầu trong báo chí tương lai chính là thể loại tranh luận. Ghi chú, xem Rabenikov, sách đã dẫn, trang 304, hết ghi chú. Báo chí sẽ trở thành thư viện về các sự kiện, hiện tượng, biến cố thời sự. Trong đó không chỉ có những bài viết của phóng viên mà còn gồm cả mọi nguồn tin, địa chỉ liên quan đến các sự kiện, hiện tượng, biến cố thời sự đó. Việc săn tin trực tiếp tại hiện trường thuộc về nhiệm vụ và niềm vui của bất kỳ ai, còn phóng viên thì thực hiện đóng gói các nguồn tin thành một thư mục đầy đủ nhất trong điều kiện có thể. Các nhà báo sẽ phải giúp công chúng chọn lọc qua lượng thông tin khổng lồ và nói cho họ biết cái nào là quan trọng. Một vài nhà báo cũng phải dành thời gian làm điều này cho chính họ. Ghi chú, The Missouri Group, sách đã dẫn, trang 41, hết ghi chú. Trong bối cảnh thông tin tràn ngập đến thừa mứa, để tạo ra giá trị mới, thu hút được công chúng, báo chí sẽ hướng vào việc tìm ra các giải pháp cho thực trạng hay vấn đề mà người dân đang quan tâm hoặc đang thảo luận trên các diễn đàn. Trong cuốn Mối lo thông tin, Information Insecurity, Risak Stonewoman chia tin tức thành 3 loại: tin mang hy vọng, tin về những chuyện lạ lùng tới mức vô lý, tức là tin giật gân, và tin về các thảm họa. Ông cho rằng báo chí tương lai cần phải cung cấp nhiều tin tức lạc quan cho công chúng. Làm báo theo kiểu này được gọi là báo chí giải pháp. Solution Journalist. Thay vì chỉ vạch rõ vấn đề của chúng ta, điều đó có thể làm tăng thêm cảm giác cách biệt và tuyệt vọng. Nhà báo có thể xác định những giải pháp khả dĩ giải quyết vấn đề đó, cung cấp những giải pháp và nói rõ cho độc giả biết có thể tìm hiểu thêm thông tin ở đâu hay làm như thế nào để tham dự vào. Ghi chú, The Missouri Group, sách đã dẫn, trang 27, hết ghi chú. Đồng thời, trên cơ sở các dữ liệu tập hợp được, báo chí phải dự báo những gì sắp xảy ra. Tất nhiên, dự báo chứ không phải làm nhà tương lai học, và uy tín của báo chí phụ thuộc vào mức độ chính xác của các điều dự báo, chứ không dừng lại ở sự tái hiện chính xác các sự kiện đã xảy ra. Nghề báo và người làm báo thời nào cũng có những khó khăn và thách thức của nó. Chỉ có điều trong thời đại thông tin bùng nổ như hiện nay, khó khăn và thách thức trở nên lớn hơn và khắc nghiệt hơn. Thực tế nghề báo đang thay đổi mạnh mẽ để đáp ứng môi trường xã hội mới và công chúng mới đang hình thành. Nhưng dù thay đổi thế nào thì tính chính trực, khả năng viết tốt, biên tập tốt và giao tiếp tốt vẫn là những phẩm chất căn bản và bất biến đối với người làm báo.